Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đang sống trong một cái thời điểm rất đặc biệt của giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội địa phương khắp nơi trên thế giới, kể cả giáo hội Hoa Kỳ chúng ta đang sống đây hay giáo hội ở Việt Nam. Bởi vì sao vậy? Chủ nhật tuần trước, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ khai mạc cho Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16. Và Chủ nhật tuần này là ngày 17 tháng 10 năm 2021, các giáo hội địa phương cũng bắt đầu khai mạc Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16. Kính thưa quý anh quý chị, tuy nó là Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ đấy, nhưng mà nó lại rất là ngoại lệ. Nó lạ vậy, thường lệ mà lại rất ngoại lệ. Tại sao vậy? Nó có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất, ngoại lệ về thời gian. Thường các thượng nghị giám mục thế giới những lần trước kéo dài khoảng 3 tuần lễ liền trong tháng 10. Thế rồi năm sau sẽ có một gọi là tông huấn về cái thượng nghị giám mục thế giới của năm trước. Nhưng lần này thì lại không. Lần này không phải chỉ có 3 tuần, mà là kéo dài 2 năm. Từ tháng 10 năm 2021 này cho tới tháng 10 năm 2023. Và tháng 10 năm 2023 mới là họp lại những vị giám mục đặc biệt trên thế giới giống như các lần trước. Vậy thì trong 2 năm nay giáo hội làm cái gì? Đấy sang yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai là yếu tố Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16 này không phải chỉ có ở Roma, mà là ở nơi mọi giáo hội hoàn vũ, mọi giáo hội địa phương trên thế giới này nữa. Có nghĩa là bao gồm tất cả mọi giáo hội địa phương cùng với giáo hội hoàn vũ cử hành Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16, chứ không phải chỉ có ở tòa thánh Roma mà thôi. Và chỉ có 3 tuần, nhưng mà là 2 năm trời. Và đó là lý do mà có cái chủ đề cho Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16 này là cho một giáo hội đồng hành ở chỗ hiệp thông, tham phần và sứ vụ. Nó có 3 yếu tố để tạo nên một giáo hội đồng hành. Đó là hiệp thông. Hiệp thông với nhau bởi vì là một giáo hội duy nhất. Hiệp thông liên quan đến tinh thần, nhưng mà tham phần liên quan đến hoạt động bề ngoài, tham dự dù là không trực tiếp đi về Roma để họp, tất cả mọi giáo dân cũng được tham dự. Không, tham phần ở đây đó là được đóng góp, được bàn hỏi và được chia sẻ. Đấy, chẳng hạn như thế, đấy là tham phần. Những cái gì có thể. Rồi không phải chỉ có giám mục không, mà kể cả linh mục, kể cả tu sĩ nam nữ, kể cả giáo dân. Có nghĩa là tham phần. Rồi sứ vụ thì khi đã cùng hiệp thông, cùng tham phần thì phải cùng một sứ vụ. Bởi vì tất cả chúng ta làm nên giáo hội và là giáo hội. Do đó nên sứ vụ của giáo hội là sứ vụ của mỗi người chúng ta, mỗi thành phần giáo dân, tu sĩ, linh mục, giám mục. Giáo hội là của chúng ta, cho chúng ta, làm nên chúng ta làm nên giáo hội. Và vì thế nên chúng ta phải sống giáo hội, thế thôi. Đó là ý nghĩa của cái chủ đề cũng như là những cái ngoại lệ của cái Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 16 này. Và tất nhiên lần thứ 16 thì nó khác với 15 lần trước. Vậy thì Thượng nghị Giám mục Thế giới bắt đầu có từ hồi nào? Kính thưa quý anh quý chị, bắt đầu có từ sau Công đồng chung Vatican II. Công đồng chung Vatican II tất cả là 3 năm 2 tháng, từ ngày 11 tháng 10 năm 1962 cho tới ngày 8 tháng 12 1965. Nhưng mà 1967 thì bắt đầu có Thượng nghị Giám mục Thế giới đầu tiên. Rồi cho tới năm nay, năm 2021, nhưng Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ sẽ kéo dài 2 năm, có nghĩa là tới năm 2023. Và giữa các thượng giám mục thế giới đều theo một chủ đề nào đó. Mà những cái chủ đề quan trọng nhất phải nói đó là chủ đề hôn nhân gia đình. Bởi vì chủ đề này trong 16 cái thượng nghị giám mục thế giới thì đã hai lần về hôn nhân gia đình. Đó là năm 1980, thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 5. Và năm 2015, thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 14 về hôn nhân gia đình. Còn ngoài ra về những cái vấn đề khác, chẳng hạn như về giáo dân, đó là thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 7, 1987. Rồi thượng nghị giám mục thế giới về các vị linh mục, đó là thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 8, 1990. Rồi sau đó là tới đời sống hôn nhân tu trì, đó là thượng nghị giám mục thứ 9, 1994. Rồi sau đó 7 năm sau mới có một thượng nghị giám mục khác về các vị giám mục. Rồi giữa 1994 tới 2001 là cái gì mà sao cách nhau thay vì 3 năm mà tới 7 năm được? Bởi vì đấy là thời gian sửa soạn cho Đại Năm Thánh 2000. Và trong thời gian sửa soạn này có những thượng nghị giám mục châu lục, Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, Phi Châu. Đấy, nó là như vậy thôi. Rồi sau thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 10 về giám mục thì tới thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 11 về bí tích thánh thể. Rồi sau đó tới thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 12 2008 về lời Chúa. Và sau đó tới thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 13 2012 về truyền bá phúc âm hóa. Ấy, chúng ta thấy nó đi từ từ. Các thành phần giáo dân, rồi linh mục, rồi tu sĩ nam nữ, rồi giám mục, rồi tới bí tích thánh thể, rồi tới lời Chúa, rồi tới truyền giáo. Đấy, rồi lại trở về hôn nhân gia đình 2015 với thượng nghị giám mục thường lệ lần thứ 14. Rồi tới lần thứ 15 2018 là về giới trẻ. Và lần này là về chung giáo hội Hoàn Vũ cùng với giáo hội địa phương để cử hành thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 16 thường lệ, nhưng chủ đề là một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham phần và sứ vụ. Em xin phân tách thêm về vấn đề là thượng nghị giám mục thế giới này phải nói là hoa trái của công đồng chung Vatican II. Công đồng chung Vatican II có nhiều hoa trái lắm. Và một trong hoa trái đó chính là cái thượng nghị này. Ngoài ra thì còn cái gì thực tế nữa liên quan đến giáo dân chúng ta, cộng đồng của dân Chúa, đó là thánh lễ. Đó, thánh lễ quay xuống bằng tiếng địa phương, rồi giáo dân được tham phần vào một số phần vụ ở trong phụng vụ thánh lễ, được đọc sách, là thừa tháp viên ngoại lệ cho rước lễ, được làm phó tế vĩnh viễn. Đấy, đấy, tất cả những cái đó là từ công đồng chung Vatican II. Vậy thì bây giờ có thể là chúng ta sẽ phải ôn lại một tí về vấn đề công đồng chung của giáo hội. Bởi vì chúng ta thấy một công đồng chung Vatican II nó ảnh hưởng đến như vậy đó. Thì tất nhiên là những công đồng chung nó phải khác với thượng nghị, đúng không ạ? Thượng nghị thì mỗi một lần tổ chức chỉ có một chủ thể thôi. Nhưng mà đã nói đến công đồng chung á, của giáo hội đó, thì nó nhiều vấn đề lắm. Và những vấn đề quan trọng không ạ? Và không phải chỉ có một số vị giám mục đại diện đi họp thôi, giống như thượng nghị giám mục thế giới, mà là tất cả mọi vị giám mục, dù là giám mục phụ tá, giám mục phó, hay là giám mục chính tòa, hay là tổng giám mục đi nữa, tất cả đều về Roma họp. Thế thôi, đã gọi là công đồng chung là như vậy. Mọi vị giám mục có nghĩa là thừa kế các công đồ đều về họp. Giống như là công đồng Jerusalem, gọi là công đồng tiên khởi của giáo hội sơ khai, thì cũng toàn là các vị tông đồ thôi. Thánh Phaolô, Thánh Barnaba, Thánh Phêrô, Thánh Gioan, Thánh Giacôbê. Vậy thì ngoài cái công đồng chung, ngoài công đồng tiên khởi Jerusalem ra, thì giáo hội từ trước đến nay đã có 21 công đồng chung. Công đồng chung đầu tiên là công đồng chung Nicaea năm 325, và công đồng chung cuối cùng đó là công đồng chung Vatican II. Chúng ta hãy để ý là cái tên của cộng đồng đó chính là cái nơi mà cộng đồng họp. Nicaea là nơi đầu tiên, Vatican là nơi cuối cùng. Sau này không biết còn nơi nào nữa không. Nếu mà còn cộng đồng chung của giáo hội thì không biết sẽ chọn chỗ nào, có thể vẫn tiếp tục Vatican. Bởi vì trong lịch sử của cộng đồng chung có một số nơi nó là Lateran 1, Lateran 2, Lateran 3 là cộng đồng chung Vaticano 1, Vaticano 2, Nicaea 1, Nicaea 2, Constantinople 1, Constantinople 2, vân vân. Đấy. Cũng có thể lập đi lập lại ở một nơi thôi. Thì cái cộng đồng chung á, thì nó không có giống như là cứ 3 năm một lần, giống như Thượng nghị Giám mục Thế giới. Mà khi nào cần và quan trọng nhất thì họp cộng đồng. Thế thôi. Và chính giáo hoàng triệu tập. Tuy nhiên, những cộng đồng chung đầu tiên á, thì giáo hội đang bị ảnh hưởng bởi đế quốc Roma. Do đó nên các hoàng đế triệu tập. Tuy nhiên, bất cứ cộng đồng nào cũng phải có giáo hoàng mới hiệu thành. Bằng không, dù là tất cả mọi giám mục, tất cả mọi hồng y họp lại quyết định một điều gì đó mà không có giáo hoàng, không thành. Thế thôi, nó là như vậy, không có công hiệu, tác dụng, hiệu lực với giáo hội hoàn vũ. Có vậy thôi. Bởi thế nên đã nói là cộng đồng chung thì là toàn thể giáo hội mà chính yếu là giáo hoàng. Dù ai triệu tập nhưng giáo hoàng phải đồng ý, giáo hoàng phải có mặt. Thì 21 cộng đồng chung của giáo hội này thì chúng ta thấy được là có một số cộng đồng rất là quan trọng. Chẳng hạn như là hai cộng đồng đầu tiên là cộng đồng Nicaea năm 325 và cộng đồng Constantinople năm 381 là thế kỷ thứ tư. Hai cộng đồng này đã tạo nên kinh Tin Kính mà chúng ta còn đọc cho tới ngày nay. Rồi sau đó là tới thế kỷ thứ năm, năm 431 là cộng đồng Efeso. Cộng đồng đã tuyên bố tín điều mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta biết được là ba thế kỷ đầu tiên của giáo hội thì giáo hội đã bị đế quốc Roma bách hại, sát hại rất là nhiều. Rồi sau đó vào đầu thế kỷ thứ tư thì giáo hội của Chúa Kitô đã được hoàng đế Constantine chính thức hóa, hợp thức hóa. Nhưng mà sau thời gian được hợp thức hóa lại là một thời gian 3-4 thế kỷ liên tiếp xảy ra bao nhiêu là bè rối. Mà những bè rối này thường thường là liên quan đến chính Chúa Kitô. Nào là Chúa Kitô chỉ có một bản tính chứ không phải hai. Nào là Chúa Kitô có hai ngôi vị khác nhau chứ không phải một ngôi vị dù hai bản tính. Rồi nó lung tung hết đó. Nó liên quan cả đến Đức Mẹ. Nó liên quan cả đến Chúa Thánh Thần, Chúa Ba Ngôi, vân vân và vân vân. Bởi vì nếu mà hiểu sai về Chúa Kitô là cũng hiểu sai về Thiên Chúa Ba Ngôi, hiểu sai về Đức Mẹ. Đấy là hai cộng đồng chung đầu tiên và cộng đồng Efeso. Rồi sau đó là một cộng đồng nữa cũng rất là quan trọng. Đó là cộng đồng Tridentino thời thế kỷ thứ 16. Giữa thế kỷ thứ 16 kéo dài 18 năm từ năm 1545 tới 1563. Và cộng đồng này xảy ra sau cái biến cố phong trào thể phản Tin Lành do Lutero khởi xướng ở Đức năm 1517. Rồi sau đó lại xảy ra cái biến cố ly giáo anh giáo năm 1535 năm 1545 tới năm 1563, 18 năm. Giáo hội đã họp cộng đồng tại Tridentino và trong cộng đồng này đã chỉnh đốn lại cái vấn đề thánh lễ là một. Thứ hai nữa, cả đời sống linh mục nữa. Và luật độc thân bắt đầu từ đó. Đấy, đấy là những cái điều quan trọng về cộng đồng chung Tridentino. Và sau đó là cộng đồng chung Vaticano I. Có 2 năm thôi. Năm 1869 và 1870. Và không kết thúc được. Tuy nhiên, đã tuyên bố một cái tín điều buộc mọi người phải tin. Đó là tín điều Đức Giáo Hoàng Vô Ngộ về tín lý và luân lý khi lấy thẩm quyền của mình công khai tuyên bố một cái điều gì đó. Còn ngoài ra, Đức Giáo Hoàng vẫn có thể sai lầm trong vấn đề y khoa, trong vấn đề khoa học, trong vấn đề chính trị, xã hội, vân vân. Nhưng mà đã nói đến tín lý và luân lý thì Ngài không bao giờ sai lầm. Nếu Ngài nhân danh quyền bính của Ngài để mà tuyên bố chính thức một cái tín điều nào đó hay là cái luân điều nào đó, chẳng hạn như Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tuyên bố Đức Mẹ Maria cả hồn lẫn xác về trời ngày mùng 1 tháng 11 1950. Rồi tới Công đồng Chung Vatican II. Công đồng Chung Vatican II thì cách Công đồng Chung Vatican I gần 100 năm. Công đồng Chung Vatican I có 2 năm thôi nhưng mà không kết thúc được bởi vì cái tình hình chính trị lúc bây giờ. Tuy nhiên phải kết thúc, nhưng mà không phải tất cả mọi giám mục trở về Roma Vatican họp để được kết thúc, không. Bởi vì lúc bây giờ Đức Thánh Cha John 23 đã có ý định mở một công đồng khác, hoàn toàn khác với Công đồng Chung Vaticano thứ nhất. Do đó nên phải đóng công đồng đó lại. Rồi mới mở công đồng mới, Công đồng Vaticano 2. Bởi vì công đồng này hoàn toàn mới mẻ. Công đồng thứ 21 này rất là mới mẻ. Và nó theo chiều hướng là giáo hội trong thế giới ngày nay. Chứ không phải trên thế giới ngày nay hay là ngoài thế giới ngày nay, mà ở trong thế giới ngày nay. Đó là lý do mà hai cái hiến chế quan trọng nhất trong bốn hiến chế của công đồng cũng như trong 16 văn kiện của công đồng Vatican II này, đó là hiến chế ánh sáng muôn dân và vui mừng và hy vọng. Một hiến chế về tín lý đối với giáo hội, đó là hiến chế ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, được ban hành vào ngày 21 tháng 11 1963. Và vào cái ngày đó thì Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố Đức Mẹ là mẹ của giáo hội nữa. Hay là hiến chế quan trọng nữa và có thể nói là tiêu biểu nhất của công đồng này, đó là hiến chế vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes. Nó liên quan đến việc mục vụ của giáo hội trong thế giới ngày nay. Giáo hội trong thế giới ngày nay phải đồng hành với nhân loại, phải có cảm nhận cũng cái vui buồn của nhân loại để mang vui mừng và hy vọng đến cho nhân loại trong thế giới ngày nay. Và vì thế nên Công đồng Chung Vatican II có tính cách rất là cởi mở, đã mời cả bên chính thống giáo và bên thệ phản Tin lành đến cùng nhau họp, chứ không phải chỉ có nội bộ công giáo mà thôi. Cái canh tân phụng vụ đã cho chúng ta thấy được là bộ mặt của công đồng này, đó là đối diện với giáo dân, đối diện với thế giới và sử dụng ngôn ngữ của thế giới này trong phụng vụ và mời các phần tử cộng tác vào để xây dựng giáo hội cũng như là thế giới. Đấy, đấy là tính cách của Công đồng Chung Vatican II. Và kết quả của Công đồng Chung Vatican II này chúng ta thấy cho tới bây giờ rất là khả quan. Mỗi ngày một gặt hái được nhiều thành quả. Vẫn biết được là có những cái chống đối, có những cái đổ thừa. Chẳng hạn như là bây giờ công đồng cởi mở, do đó người ta lạm dụng dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ một cách theo ý riêng, một cách cấp tiến. Hay là công đồng cho rước lễ bằng tay. Mà rước lễ bằng tay này từ hồi xưa đã có rồi chứ không phải mới đây. Công đồng lấy lại thôi để cho nó có ý nghĩa. Nhưng mà người ta lợi dụng cái vấn đề được rước lễ bằng tay mà người ta kidnap Chúa Giêsu Thánh Thể mang về để hạ nhục Chúa. Đấy, tất cả những cái đó là không phải do công đồng, bởi vì công đồng đi đúng đường hướng mà con người lạm dụng mà thôi. Đó là tội con người chứ không phải tội là tội của công đồng. Đó, rồi công đồng cũng cởi mở ở chỗ gì nữa? Ở chỗ là đối thoại với văn hóa thế giới nói chung cũng như là các đạo giáo. Và công đồng cũng công nhận được là nơi họ cũng có mầm mống của sự thật và sự thiện. Trước kia, trước công đồng, giáo hội chủ trương là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Nhưng mà sau công đồng, giáo hội công nhận ngoài giáo hội cũng có ơn cứu độ. Giáo hội không phủ nhận là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ, nghĩa là cần phải có giáo hội mới được cứu độ. Vì thế mới có bí tích rửa tội mà giáo hội rửa tội cho. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị luận phạt. Đó, như vậy là chứng tỏ là không thể không có giáo hội. Giáo hội vẫn không phủ nhận là ơn cứu độ vẫn có thể ở ngoài giáo hội, tùy theo cái mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa. Chúa cứu con người khác một cách nào đó, không biết được. Nhưng mà gián tiếp cũng qua giáo hội hết. Bởi vì giáo hội cầu nguyện, giáo hội dâng lễ hàng ngày, hiện thực hóa ơn cứu độ của Chúa Kitô. Do đó nên có những người chưa được rửa tội nhưng mà họ vẫn có thể được cứu rỗi. Nếu như công đồng nói ăn ngay ở lành và không hề nghe thấy tin mừng, không lỗi tại họ nhưng mà họ vẫn sống theo lương tâm của họ, họ vẫn được rỗi. Kể cả vấn đề hôn nhân gia đình, không buộc phải trở lại để lấy người công giáo thì mới được lập gia đình, mới được lĩnh bí tích hôn phối. Trước đó thì đúng là như vậy, nhưng mà sau công đồng không còn như vậy nữa. Không buộc người ta phải trở lại, nhưng người ta phải đồng ý cho con cái rửa tội, thế thôi. Đó là cái điều kiện. Nhưng mà không phải vì thế mà trước đó giáo hội sai, bởi vì bắt người ta trở lại và sau đó giáo hội đúng, hay là trước đó giáo hội đúng, sau này giáo hội sai. Không có. Thời nào ra thời đó. Chúng ta không thể lấy được cái thời điểm này mà phán đoán thời điểm kia, văn hóa này mà phán đoán văn hóa kia. Không. Trước đó sở dĩ giáo hội bắt phải trở lại rồi mới được lấy nhau là vì sao? Là vì lợi ích cho con cái, là lợi ích cho chính hai vợ chồng. Đôi khi hai tôn giáo nó kình nhau và không có hạnh phúc, giáo dục con không được. Do đó nên nếu mà cùng một tôn giáo thì tốt hơn, thế thôi. Trước đó. Nhưng mà sau công đồng thì con người ta càng văn minh rồi, tự do nhân quyền, ý thức hơn cái quyền của mình và cái tự do của mình. Con người có giá trị ở nơi cái tự do, nơi cái tự quyết. Thiên Chúa cũng không bắt con người vào thiên đàng cơ mà, con người tự quyết lấy. Do đó nên không thể bắt buộc người ta. Bởi thế nên công đồng cho phép, không có buộc người ta phải trở lại, để tự người ta, rồi người ta sẽ nhận thấy đời sống đạo của người phối ngẫu của mình và người ta nhận biết người ta trở lại. Đó, có vậy thôi. Thì đấy là em xin nói thêm về những cái công đồng chung của giáo hội từ trước đến nay. Đặc biệt là những công đồng chung mà nổi tiếng liên quan đến những gì mà chúng ta vẫn còn thấy hiện nay. Thí dụ linh mục độc thân hay là kinh tinh kính, lễ quay xuống, lễ rồi không buộc trở lại để lấy vợ hay là lấy chồng, vân vân. Đức Giáo Hoàng vô ngộ. Đấy, tất cả những cái đó là trích lại từ một số công đồng chung từ trước đến nay thôi. Và công đồng chung với lại Thượng nghị Giám mục Thế giới khác nhau ở chỗ nào thì em đã trình bày rồi. Thế thôi, Thượng nghị Giám mục Thế giới chỉ là hoa trái của công đồng chung Vaticano II thôi. Và giờ đây, để đi sâu vào Thượng nghị Giám mục Thế giới lần thứ 16, thường lệ nhưng mà lại rất ngoại lệ. Bởi vì chẳng những về thời gian kéo dài 2 năm, mà còn về sự tham phần của tất cả mọi giáo hội địa phương trên thế giới nữa, chứ không phải chỉ có giáo hội ở Tòa Thánh Roma tổ chức trong vòng 3 tuần lễ liền trong tháng 10 thế là xong. Không, đây là trong 2 năm trời các giáo hội địa phương đều phải đồng hành với giáo hội trung ương. Về ý nghĩa và đường hướng của Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 nói riêng như thế nào, và những cuộc Thượng nghị Thế giới thường lệ của giáo hội phải theo chiều hướng nào, đó là chiều hướng đồng hành. Và chúng ta sẽ thấy được Đức Thánh Cha Francisco diễn giải cái bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 28 thường niên 5B ngày 10 tháng 10 năm 2021 liên quan đến người thanh niên gặp gỡ Chúa Giêsu về vấn đề được sống đời đời. Thì Đức Thánh Cha đã sử dụng cái bài phúc âm đó để giảng khai mạc cho Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 như sau. Một người kia, một người giàu có, đến gặp Đức Giêsu khi Ngài đang trên đường. Rất nhiều lần các tin mừng thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu trên đường trong khi Ngài đồng hành với chúng ta và để tâm đến những ưu tư khiến Ngài xao động con tim. Như thế, Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa không ẩn náu ở nơi kín đáo và thanh tịnh, tách biệt với thực tế, nhưng đồng hành và đến với chúng ta trong hành trình cuộc đời đầy thăng trầm. Hôm nay, chúng ta khai mạc thượng nghị giám mục thế giới. Tất cả chúng ta, giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, tất cả những người đã được rửa tội. Chúng ta tự hỏi rằng, chúng ta trong tư cách là cộng đoàn tín hữu có mặc lấy cách thức của Chúa là đồng hành trong lịch sử và chia sẻ với toàn thể nhân loại hay không? Chúng ta có sẵn sàng cho những bất trắc trên hành trình hay lo sợ về những rủi ro mà thu mình lại ngang qua những cáo lỗi rằng điều đó không cần thiết hay sự việc đó luôn như thế đó mà. Thượng nghị giám mục thế giới có nghĩa là đi với nhau trên cùng một con đường. Chúng ta hãy nhìn ngắm Đức Giêsu, Ngài gặp gỡ người thanh niên trên đường, lắng nghe ưu tư của anh ta và giúp anh ta phân định xem phải làm gì để được sự sống đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe, phân định là ba động từ của Thượng nghị giám mục thế giới mà tôi muốn dừng lại để suy tư. Gặp gỡ. Trình thuật tin mừng khởi đầu với cuộc gặp gỡ. Một người thanh niên đến gặp Đức Giêsu và sấp bình dưới chân Người, thưa với Ngài một câu hỏi quan trọng. Thưa Thầy, nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Một câu hỏi quan trọng như thế đòi hỏi sự chú ý, thời gian, thiện chí gặp gỡ và để cho mình bị tra vấn bởi vấn đề của người khác. Thực vậy, Đức Giêsu không hề xa lánh, không tỏ ra khó chịu hay phiền lòng. Nhưng ngược lại, Ngài dừng lại với anh ta, Ngài sẵn lòng gặp anh. Ngài không tỏ ra lãnh đạm, nhưng hết sức quan tâm. Gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ cuộc đời là cách Đức Giêsu đến gần chúng ta. Ngài biết rằng một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời. Và tin mừng được tô điểm bởi những cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, những cuộc gặp gỡ đổi đời và chữa lành. Đức Giêsu không đi vội vã, không nhìn đồng hồ để kết thúc sớm cuộc gặp. Ngài luôn sẵn sàng với người đến gặp Ngài để lắng nghe họ. Chúng ta cũng vậy, khi đồng hành cùng nhau, chúng ta được mời gọi trở nên những chuyên gia của nghệ thuật gặp gỡ. Không phải là việc tổ chức các sự kiện hay làm một phản tỉnh mang tính lý thuyết về các vấn nạn, nhưng trước tiên là việc dành thời gian đến gặp Chúa và mở lòng để gặp nhau. Dành thời gian để cầu nguyện, chầu Thánh Thể cho điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với giáo hội, để hướng đến dung mạo và lời nói của tha nhân, để gặp gỡ đối diện với nhau, để chúng ta được đánh động bởi những ưu tư của anh chị em, giúp chúng ta để cho thấy sự khác biệt về đặc sủng, về ơn gọi và về sứ mạng làm cho chúng ta thêm phong phú. Chúng ta biết rằng mỗi cuộc gặp gỡ đòi hỏi sự cởi mở, can đảm, sẵn lòng để mình bị tra vấn bởi sự hiện hữu và cuộc đời của tha nhân. Trong khi đó, đôi khi chúng ta thích những tương quan bên ngoài hay đeo mặt nạ tùy vào tình huống. Gặp gỡ biến đổi chúng ta và thường gợi ý cho chúng ta những nẻo đường mới mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Rất nhiều lần Chúa mở đường cho chúng ta bước theo, giúp ta ra khỏi những thói quen nhàm chán của mình. Tất cả sẽ thay đổi khi chúng ta đi vào những cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với nhau. Không phải xã giao, không giả hình, không giả tạo. Động từ thứ hai là lắng nghe. Một cuộc gặp gỡ thực sự chỉ có được ngang qua lắng nghe. Thực vậy, Đức Giêsu đã lắng nghe câu hỏi của anh thanh niên và ưu tư nội tâm cùng nhân sinh quan của anh ta. Ngài không đưa ra câu trả lời xã giao, không cho anh lối giải quyết có sẵn, không giả bộ trả lời qua loa để tiếp tục hành trình của mình. Đức Giêsu lắng nghe anh. Ngài không ngại lắng nghe anh với con tim của mình, chứ không chỉ bằng đôi tai. Quả vậy, câu trả lời của Ngài không dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, nhưng giúp cho anh thanh niên giàu có nhìn lại lịch sử đời mình, nói về mình với sự tự do. Đức Giêsu nhắc nhớ anh ta về những điều răn, và anh ta bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình, chia sẻ hành trình thiêng liêng, về cách mà anh khao khát tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta lắng nghe bằng con tim, điều này sẽ xảy ra, đó là người kia sẽ cảm nhận họ được lắng nghe, không phán xét, được tự do kể lại cuộc đời và hành trình thiêng liêng của mình. Bằng sự chân thành, trong hành trình của Thượng nghị giám mục thế giới này, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đang lắng nghe thế nào đây? Con tim chúng ta đang lắng nghe ra sao? Chúng ta có để cho tha nhân bày tỏ ý kiến, để cho họ bước đi trong đức tin ngay cả khi gặp khó khăn trong cuộc sống, để họ đóng góp cho đời sống cộng đoàn mà không bị ngăn trở, từ chối hay phán xét. Tiến hành thượng nghị giám mục thế giới là bước theo cùng con đường của ngôi lời đã trở thành xác phạm, là nối gót theo bước chân người, lắng nghe lời người cùng với lời của tha nhân. Đó cũng là khám phá với sự ngỡ ngàng, ngọn gió của Thánh Thần trong cách thức luôn mới để hướng đến những nỗi nẻo và ngôn ngữ mới. Đây là một tiến trình tiệm tiến, thậm chí gian nan, để học lắng nghe nhau giữa giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đồng thời tránh đi những câu trả lời giả tạo và hời hợt. Chúa Thánh Thần đòi buộc chúng ta lắng nghe những ưu tư, lo lắng, hy vọng của mỗi giáo hội, dân tộc và quốc gia, và cả việc lắng nghe thế giới, những thách đố và thay đổi trước mắt chúng ta. Chúng ta đừng để con tim ngủ quên, đừng nhắm mắt ở lại trong những gì chúng ta tin chắc. Nhiều lần những chắc chắn đóng chặt chúng ta lại. Chúng ta hãy lắng nghe nhau. Sau cùng là phân định. Gặp gỡ và lắng nghe nhau, không dừng lại ở chính hành động ấy. Điều chẳng thay đổi gì hết. Ngược lại, khi chúng ta đi vào đối thoại, chúng ta thảo luận với nhau, song hành cùng nhau, và sau cùng chúng ta không giống như lúc trước, chúng ta được biến đổi. Tin mừng hôm nay chỉ cho chúng ta điều đó. Đức Giêsu nhận thấy anh thanh niên là người tốt lành và thánh thiện, tuân giữ mọi điều răn, nhưng Ngài muốn đưa anh ta đi xa hơn việc tuân giữ lề luật. Trong đối thoại, Ngài giúp anh phân định, Ngài gợi ý cho anh ta nhìn lại chính mình, dưới ánh sáng tình yêu mà chính Ngài dành cho anh. Và dưới ánh sáng này, anh ta nhận ra con tim mình đang thực sự gắn kết với điều gì. Để rồi, nhận ra rằng, điều tốt dành cho anh không phải là thêm các việc thiêng liêng, nhưng ngược lại, là từ bỏ chính mình, là bán đi những gì đang chiếm giữ con tim để tạo không gian cho Thiên Chúa. Đó là một chỉ dẫn quý báu cho chúng ta. Thượng nghị giám mục thế giới là một tiến trình phân định thiêng liêng, được thực hiện trong việc chiêm ngắm thánh thể, trong cầu nguyện, trong việc tiếp xúc với lời Chúa. Bài đọc 2 hôm nay cho chúng ta thấy rằng, lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình, cũng như tư tưởng của lòng người. Lời Chúa giúp ta mở ra với phân định và soi sáng phân định ấy. Lời Chúa hướng dẫn Thượng nghị Giám mục Thế giới, bởi đây không phải là hội nghị công giáo, một hội thảo khoa học hay hiệp hội chính trị, bởi vì nó không phải là một nghị viện, mà là biến cố ân sủng, là tiến trình chữa lành được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Những ngày này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta như đã mời gọi anh thanh niên trong tin mừng, từ bỏ chính mình, giải thoát mình khỏi những gì là trần thế, và cả những khép kín và những khuôn mẫu mục vụ nhàm chán, để tra vấn chính mình về những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta trong thời đại này, và đâu là nơi Ngài muốn dẫn chúng ta tới. Anh chị em thân mến, chúc anh chị em lên đường bình an. Ước gì chúng ta là những người hành hương, yêu mến tin mừng, mở lòng ra trước những ngỡ ngàng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không nên bỏ qua những dịp thuận lợi để gặp gỡ, lắng nghe lẫn nhau và phân định cùng nhau, với niềm hoan hỷ khi biết rằng, khi chúng ta tìm kiếm Chúa, chính Ngài với tình yêu đến gặp chúng ta trước. Kính thưa quý anh quý chị, đó là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 28 thường niên 5B mà Ngài dùng bài phúc âm để áp dụng vô những gì cần thiết cho Thượng nghị Giám mục Thế giới nói chung, cũng như Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 16 nói riêng. Một thượng nghị có chủ đề là cho một giáo hội đồng hành, đó là hiệp thông, tham phần và sứ vụ. Tạ ơn Chúa đã cho nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta luôn luôn hiệp thông với giáo hội, tham phần với giáo hội và cùng thi hành sứ vụ với giáo hội. Việc nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta đã được giáo phận Orange công nhận là một hiệp hội Công giáo tiến hành trong giáo hội ngày 17 tháng 7 năm 2018 đã cho chúng ta cơ hội được hiệp thông với giáo hội. Những việc chúng ta làm là giáo hội làm nơi chúng ta, qua chúng ta. Và chúng ta làm những gì của chúng ta chủ trương và thực hiện, chúng ta làm những việc đó, những việc của giáo hội đấy. Bởi vì chúng ta đã được công nhận, giống hệt như một người đọc kinh Mân Côi với một người đọc kinh Phụng Vụ. Đọc kinh Mân Côi đó chỉ là một việc đạo đức cá nhân. Còn kinh Phụng Vụ là kinh của giáo hội. Dù chúng ta đọc một mình hay là lúc bây giờ không có ai đọc, thì chúng ta đọc với tư cách giáo hội và giáo hội đọc nơi chúng ta. Chúng ta đã được hiệp thông, chính thức hiệp thông với giáo hội khi chúng ta được giáo hội công nhận qua giáo phận Orange. Và chúng ta cũng hiệp thông với giáo hội ở chỗ từ trước đến nay, giáo hội nói chung và Đức Thánh Cha nói riêng phát động bất cứ một cái gì, một năm nào, năm Thánh Giuse, năm Laudato Si, rồi năm niềm vui yêu thương, rồi năm Thánh Thương Xót, vân vân và vân vân, chúng ta đều hiệp thông, đều có những chương trình riêng để theo đúng như chiều hướng của giáo hội. Và nhất là cái năm 2021 này là năm gia đình niềm vui yêu thương, năm kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha ban hành tông huấn niềm vui yêu thương về hôn nhân gia đình năm 2016. Và năm nay Đức Thánh Cha kỷ niệm 5 năm ban hành cái tông huấn này và mở ra một năm từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 tới ngày 26 tháng 6 năm 2022. Thì chúng ta cũng vậy, trong các khóa lòng thương xót Chúa năm 2021 này, chúng ta đều có chủ đề là niềm vui yêu thương về hôn nhân gia đình. Và niềm vui yêu thương này đã được 4 cái đề tài chính yếu và 2 đề tài phụ họa khai triển rất là rộng rãi và sâu đậm. Đề tài thứ nhất đó là đề tài hôn nhân mầu nhiệm cao cả. Đề tài thứ hai là đề tài gia đình mầm mống sự sống. Đề tài thứ ba là anh em chăm sóc cho nhau. Đề tài thứ bốn là chị em sống chết có nhau. Đấy là 4 đề tài chính yếu. Còn 2 đề tài phụ họa đó là họ hết rượu rồi, liên quan đến hôn nhân khủng hoảng, và hãy đổ nước đầy các chum, liên quan đến việc cứu vãn hôn nhân gia đình ngày nay. Chúng ta cũng tham phần, chẳng những thông công mà còn tham phần vào những gì giáo hội cử hành. Và cuối cùng là sứ vụ. Đấy, chúng ta cũng thực hiện những gì giáo hội muốn nữa. Chẳng hạn như những lần Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy cứu trợ nước này nước kia khi họ gặp gian nan hoạn nạn. Chẳng hạn Ngài kêu gọi chúng ta cứu trợ Lebanon tháng 9 năm 2020. Rồi kêu gọi chúng ta cứu trợ Ấn Độ bị COVID-19 vào tháng 4 năm 2021 này. Chúng ta cũng cứu trợ. Đức Thánh Cha còn kêu gọi cứu trợ cả Haiti động đất. Chúng ta cũng cứu trợ Haiti động đất. Ấn Độ chúng ta cứu trợ trong vòng 2 tuần, quyên góp được 37.000 Mỹ Kim. Rồi Haiti 15.000 Mỹ Kim. Rồi Lebanon 13.000 Mỹ Kim. Đấy là chưa kể đến chúng ta cũng đóng góp vào quỹ đồng xu Thánh Phêrô được 7.300 vào tháng 7 năm 2021 này, khi chúng ta thấy được là cái ngân quỹ của giáo hội đang bị thiếu hụt đến nỗi các nhân viên của các thánh bộ hay là hội đồng bị bớt lương đi, bởi vì ngân quỹ của tòa thánh bị hụt hẫng do không có hành hương, thì chúng ta cũng đóng góp, vân vân và vân vân. Ngoài ra chúng ta còn tự động cứu trợ nữa. Ở Việt Nam chẳng hạn như là bị COVID vừa rồi, chúng ta cũng quyên được 25.000 giúp Việt Nam. Tất cả những cái điều đó đều cho chúng ta thấy được là nhờ ơn Chúa, chúng ta đã cùng với giáo hội, đồng hành với giáo hội. Đồng hành ở chỗ hiệp thông, theo dõi những gì giáo hội muốn cái gì, chúng ta theo cái đó. Rồi tham dự, rồi cùng nhau thực hiện sứ vụ theo như giáo hội muốn kêu gọi chúng ta. Tạ ơn Chúa, xin mẹ Maria giúp cho chúng ta tiếp tục đồng hành. Và xin Thánh sáng lập Gioan Phaolô đệ nhị giúp cho chúng ta cũng luôn luôn là con chiên, biết lắng nghe tiếng chủ chiên, để nhờ đó chúng ta không bị lầm lạc trong một cái xã hội đang bị trở thành dị dạng và quái dạng hiện nay. Trái lại, chúng ta còn trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa với tư cách là thành phần tông đồ Chúa tình thương. Amen.
Cùng nhịp nhàng ta các tiếng ca bằng ơi, ta hát. Cùng đồng hành ta hãy tin về nhà cha, ta bưng. Dù đường đời gian khó vững tin vào nơi Thiên Chúa. Chúa con.